Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, Canada trong giờ sinh hoạt hàng tuần tối thứ bảy. Hôm nay cũng là ngày tu học mỗi tháng một lần. Quý vị khỏe không? Hồi sáng thấy trời chuyển mưa cũng hơi lo. Nhưng bây giờ thấy trời quang mây tạnh, mừng. Người ta thường nói sau cơn mưa làm sao? Không đúng đâu. Sau cơn mưa trời ướt nhẹp. Hôm nay trong cái khóa tu, mình có quý Phật tử ở Pháp, ở Washington DC, ở Seattle đến tham dự và làm lễ quy y. Thì Pháp Hòa xin thay mặt đại chúng ở đây, xin chào đón tất cả quý vị đến Canada. Có những vị lần đầu tiên đến, có những vị đến Canada đã đến rồi, nhưng mà đến tu viện Trúc Lâm là lần đầu tiên. Thì hôm nay quý vị đến tham dự một ngày tu học. Ngày mai, sau giờ trưa, thì quý vị bên Seattle sẽ lái xe, trở về lại bên đó. Thì cũng một đoạn đường khá dài, để quý vị phải nghỉ ngơi cho khỏe. Thì đi tu học thì mình như thế này thật là quý báu. Mà quý vị đến thăm một cái vùng quê hẻo lánh của Edmonton về đó là mừng lắm. Thành phố nhỏ. Thì mình tiếp tục mình học tại gia Bồ Tát giới. Thì hồi trưa đó, quý vị có một số quý vị quy y, và trong tương lai có những người sẽ được quy y. Thì trong cái giới Bồ Tát á, tại gia này đó, thì có 6 cái giới quan trọng. Thì trong đó là Phật tử tại gia mình cũng chiếm hết mấy giới rồi. Phật tử mà 5 giới đó, thì trong đó có giới sát sanh, giới trộm cắp, giới nói dối, rồi giới gì nữa? Giới tà dâm và cái giới uống rượu. Thì ở trong cái Bồ Tát tại gia giới đó, thì cái giới bán rượu nặng. Chẳng những uống mà còn bán nữa. Thì hôm nay đó mình nói đến cái giới thứ tư. Xin quý vị mở tại gia Bồ Tát giới trang số 19. Quý vị nào đã thọ giới hay là sắp thọ giới cũng đều cần phải học. Thì hôm kỳ rồi đó mình học, mình nói về cái giới thứ ba, đó là giới vọng ngữ. Vọng ngữ tức là nói những cái lời không có thật. Có nhiều khi nói sai với lòng của mình. Hôm nay mình nói tới cái giới thứ tư là giới tà dâm. Cái giới này á, nó khác với cái giới của các vị Bồ Tát xuất gia. Bên các vị Bồ Tát xuất gia đó, thì cái giới này được gọi là bất dâm, tức là hoàn toàn tuyệt hẳn. Nhưng mà với Phật tử tại gia đó, như quý vị đó, thì gọi là tà dâm thôi. Có nghĩa là quý vị tại gia có quyền có gia đình, nhưng mà không nên sanh tâm tà hạnh với những người ngoài vợ chồng của mình. Chữ tà là gì? Chữ tà nghĩa là không có ngay thẳng. Thí dụ như cái người đó họ đi vô cái đoàn thể mà cái tâm của họ không có chân chất là đi đến để giúp. Mặc dù ngoài hình tướng là thấy họ tới giúp vậy, nhưng mà trong tâm ý của họ ẩn chứa một cái điều là đến đây để soi bói, để tìm hiểu, để theo dõi, để kích động, để phân chia, để ly rẽ. Thì cái tâm đó là tâm tà. Chữ tà nghĩa là không có ngay. Còn chữ chánh á, là nó nghĩa là sao? Nó ngay. Chữ chánh nghĩa là đúng. Chữ chánh nghĩa là ngay thẳng. Thí dụ như bây giờ mình chỉnh một cái món hàng gì đó, một cái bình hoa, thì mình đứng đằng xa mình nhìn để làm chi? Coi cho nó chính giữa chưa? Mà nói theo tiếng Việt là hỏi ngay chưa? Ngay chưa có nghĩa là chánh chưa? Đúng ngay chỗ giữa chưa? Mà hãy nó lệch bên, nó không có ngay thì gọi là tà. Nhưng mà chữ tà này thường thường để chỉ cho tâm ý. Cho nên là cái gì mà nó không có đoan chánh, nó không có ngay ngắn thì gọi là tà chứ không có gì hết. Ngay cả khi mình phát tâm mình tu mà mình phát bằng cái tâm không phải chánh thì cái tâm đó gọi là tà. Mình vô chùa mình làm công quả mà không phải bằng cái tâm chánh, mà vô đây để kiếm chút danh chút lợi gì đó là tâm tà. Cho nên Ngài Thật Hiền mới nói, mới nhấn định với mình rất là rõ. Quý vị phát tâm tu, quý vị có kiểm lại tâm quý vị chưa? Ngài Thật Hiền nói như vậy đó. Quý vị đang phát tâm chánh hay tâm tà, tâm chơn hay tâm ngụy, tâm đại hay tâm tiểu, tâm thiên hay tâm viên? Đó là mình nói chữ tà. Chữ dâm là gì? Dâm nghĩa là khi nào có cái sự đụng chạm giữa hai người nam nữ mà có cái sự khoái lạc thì nghĩa là dâm. Cho nên chữ tà dâm có nghĩa là mình có những sự liên hệ mà những người đó không có chính đáng. Những người đó không phải là những người vợ của mình hoặc là không phải người chồng của mình thì gọi là tà dâm. Mà người phạm cái này là việc làm không đúng cho nên gọi là tà hạnh. Cho nên thường thường Pháp Hòa hay nói đó, Pháp Hòa hay nói là ngày mình tu Bát Quan Trai thì không làm việc tà hạnh, thấy không? Nhưng mà đúng ra cái giới này phải nói là bất dâm đối với người xuất gia. Còn quý vị mà ngày hôm nay quý vị tu Bát Quan Trai đó, không có dùng chữ tà dâm nữa nhỉ? Cái giới thứ ba trong Bát Quan Trai đó thì không phải là tà dâm mà bất dâm. Bởi vì mình đang thọ giới xuất gia mà. Đó. Còn khi nào mình thọ tại gia Bồ Tát giới thì gọi là tà dâm. Còn thí dụ như mình nhìn cô Thúy Kiều thì cô không có phạm cái giới này. Bởi vì cô không có muốn như vậy. Nhưng mà vì cái cuộc sống của cô nó làm sao? Nó phải bán mình để chuộc cho cha của cô. Vì vậy cho nên là cô Thúy Kiều cổ không có bị cái phạm cái lỗi tà dâm, nhưng mà cô bị cái chữ tình ái. Cho nên trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du có câu: xét trong tội nghiệp Thúy Kiều, mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm. Lấy tình thâm trả nghĩa thâm, bán mình đã động hiếu tâm đến trời. Cụ Nguyễn Du xác định như vậy. Quý vị thấy trong này, trong cái câu thứ ba nó có hai câu: tình với nghĩa. Lấy tình thâm trả nghĩa thâm, bán mình đã động hiếu tâm đến trời. Là trường hợp của cô Kiều là khác. Vì vậy cho nên á, người đệ tử của Phật, mình không có làm cái việc phá hoại cái hạnh phúc của người khác. Vì mình muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì mình không có phá hoại hạnh phúc của người khác. Rồi thí dụ như người ta kêu là tha phụ. Tha phụ là gì? Tha phụ là người phụ nữ đó thuộc về người khác. Thuộc về ai? Thuộc về cái người chồng của người đó. Mà mình liên hệ như vậy đó, tức là mình phạm cái lỗi liên hệ tình cảm với tha phụ. Rồi ví dụ như bây giờ nếu mà cái người chồng đó mà của cái người vợ kia mình xâm phạm thì cái người đó là tha phu, chồng của người khác. Cho nên đó là mình phải biết á, giới tại gia cư sĩ năm giới thôi là đã tránh điều này, huống hồ chi mình đã thọ tới Bồ Tát tại gia. Đó là nằm một. À, bây giờ trong giới Bồ Tát á, mình chưa làm gì hết mà nói cái việc mình giữ cái điều đoan chánh là đừng xâm phạm người khác thì mình đã là Bồ Tát rồi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói mình chưa có tiền cho nhưng mà đừng ăn cắp thì coi như thể hiện hành động của Bồ Tát. Thì ở đây á, mình cái giới này á, trong cái ba cái chướng đó, quý vị nhớ tam chướng không? Cái câu mình hay tụng hoài đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Thì tam chướng là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng là gì? Báo chướng là cái quả báo mình phải lãnh thọ, nó làm chướng ngại mình. Rồi khi mà cái báo chướng nó trở thành ra cái nghiệp thì nó cũng chướng ngại mình. Nó từ mà khi mà nó chướng ngại rồi thì mình sanh đủ thứ phiền muộn hết, gọi là phiền não chướng. Bây giờ thử thí dụ bây giờ mình làm một cái việc đó có phiền não chướng không? Gia đình tan rã, gia đình người khác cũng tan rã, con cái mình nó hận mình, nó ghét mình. Nói chung là mình làm một cái việc này rồi thì cái phiền não nó sanh, phiền não chướng. Rồi bây giờ lỡ rồi, mình buộc mình vào đó rồi thì làm sao gỡ được một ngày một bữa, thì nó trở thành ra cái nghiệp, nghiệp chướng. Nó đi theo cái cuốn đó. Rồi bây giờ cái quả báo đây nè, hiện đời thì con cái không nhìn, ngay cái phút giây này, bây giờ mình còn khỏe không sao nha, mình còn tự lo làm ăn được không sao, nhưng khi mình về già rồi, mình đơn độc một mình, con không ngó, vợ không nhìn, thậm chí có nhiều khi hận với nhau, mà mình nằm xuống đó, người chồng nằm chết, mất ở đó, người mẹ hận mà không cho con tới để tang. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người ta thương quá, mà người ta bị một cái sốc thì người ta chịu không có nói. Và yêu chừng nào thì hận sâu chừng nấy. Cho nên cái điều thứ ba này, để tránh cho cái những cái trường hợp như là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng nó sanh, thì chúng ta đừng làm cái chuyện này. Còn nếu mà nói về cái sự tu hành của mình, của một vị Bồ Tát, thì nhiếp luật, tức là mình không có tâm dâm dục, đem cái nhiếp thiện pháp, tức là mình phải khuyên dạy người khác. Cái thứ ba là phải cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh, mình phải nhiếp chúng sanh giới, không để cho người ta gặp những cái hoàn cảnh như vậy. Thì mình nói cái này là mình đã nói rất nhiều ở trong các cái bài kinh khác. Thí dụ như là kinh Người Áo Trắng, thí dụ như kinh Thập Thiện, thí dụ như mình nói về những cái giới pháp mình tu, mình nói nhiều rồi. Hôm nay ở đây mình nói lược cái giới thứ tư này. Bây giờ mình nói đến cái giới thứ năm. Đó là cái giới nối lỗi của tứ chúng. Phàm là người Phật tử, khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được nói tội lỗi của tứ chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Cũng không nên khen mình chê người, là Phật tử Bồ Tát lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, nhận xấu nhường tốt. Nếu người phá giới này thì liền mất hết tất cả giới, sẽ không đạt được noãn pháp, huống nữa là quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Người như thế gọi là Bồ Tát tại gia phá giới, bất tịnh, thấp kém, phiền não sẽ bị đọa. Nói lỗi á, thì thật sự ra chúng ta là những người còn ở trong cái phàm tình này, không ai không có lỗi hết á. Có thể mình chưa làm tội thôi. Tội lớn như là giết người, cướp của mình không có làm. Nhưng mà lỗi thì có không? Có. Cái tội nó nặng hơn cái lỗi nha. Cái lỗi ví dụ như là mình nói năng không khéo, mình làm ta buồn là lỗi. Hành xử không khéo làm ta giận đó là lỗi. Mình hành xử thiếu tế nhị, thiếu lễ độ, lỗi. Còn thí dụ như là chửi cha mắng mẹ là tội, phản thầy phản bạn là tội. Bởi vì sao? Cha mẹ là người sanh mình ra, thầy tổ là người cho mình chữ nghĩa hiểu biết, cho nên cái đó là trọng tội. Bây giờ nè, thường thường cổ nhân dạy chúng ta, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Người không phải là thánh hiền, ai không có những cái lỗi. Thì mình phải biết cái điều đó. Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Dù chúng ta đang là những người hàm dưỡng, thì chúng ta cũng thỉnh thoảng làm những lỗi lầm. Chữ hàm dưỡng là sao? Chữ hàm là chứa, chữ dưỡng là nuôi nấng. Thường thường á, người ta dùng cái chữ hàm dưỡng là người ta để chỉ cho ai? Chỉ cho những người đang tu, đang học, đang lấy cái sở học, đang lấy cái đạo đức, đang lấy cái sở học, cái đạo đức của mình, mong chuyển đổi mình. Những người như vậy gọi là những người đang hàm dưỡng. Bây giờ đó, mình có phải đang là những người hàm dưỡng không? Phải. Bởi vì mình đi chùa hàng tuần nè, mình nghe giáo pháp nè, để mình chứa nhóm cái gì? Chứa nhóm cái lời hay lẽ phải. Rồi mình dưỡng cái tâm của mình dưỡng cái thân của mình dưỡng cái con người mình. Cái đó gọi là hàm dưỡng. Đó, cho nên mỗi ngày mình đều hàm dưỡng hết á. Mỗi ngày mình đang hàm dưỡng hết á. Mình tụng thời kinh là mình cũng đang hàm dưỡng đó. Mình nghe pháp thoại là hàm dưỡng. Mình ở nhà mình mở băng thuyết pháp lên mình nghe là hàm dưỡng đó. Thay vì mình nghe những cái gì đó làm cho nó phiền não, nó khổ đau, nó không hàm dưỡng. Bây giờ nó cũng có một cái nó hàm dưỡng nữa nghe. Thí dụ bây giờ từ sáng tới tối không có nghe kinh, nghe pháp, không nghe ai tốt hết á. Mà từ sáng tới tối mình nghe một lô chuyện người này người kia, ông này giật hụi, bà kia giật hụi, tủ thứ chuyện thị phi. Cái đó nó cũng hàm, cũng dưỡng. Nhưng mà dưỡng cái gì? Dưỡng cái phàm tình chứ không dưỡng cái thánh. Cho nên chúng ta là những người đang hàm dưỡng. Nhưng mà thường thường ta nói chứ hàm dưỡng, ta nói tới cái ý thì chướng tốt. Hàm là chứa. Thí dụ như người ta nói bao hàm. Chữ hàm là chứa, chữ dưỡng là nuôi nấng. Cho nên mỗi ngày mình chứa kinh nhiều đó, mình học kinh mình chứa nhiều đó, nó dưỡng mình dữ lắm. Tụng kinh đâu có lỗ lá gì đâu. Cho nên á, mình là những người hàm dưỡng, tức là đem mong đem cái đạo đức, đem cái học vấn của mình, chuyển mình làm sao mà từ xấu ra tốt, từ phàm lên thánh. Trường hợp vậy gọi là hàm dưỡng. Mà thường thường ở trong cuộc đời của chúng ta đây á, trong cái cõi người của mình đây á, cái lời nói với nhau đó, nó quan trọng vô cùng. Vui vẻ với nhau cũng từ lời qua tiếng lại, hờn giận với nhau cũng từ lời qua tiếng lại. Thậm chí hồi đó mình không quen biết gì nhau hết trơn á, gặp nhau chào chị chào anh bình thường, không có chuyện gì hết. Vậy mà do một cơ duyên nào đó, mình đi chung với nhau, mình chơi chung với nhau, mà không khéo nha, sao chuyến đó đi về cái rồi cũng chia tay tiếp. Mà nhiều khi còn sao, còn nói lỗi của nhau nữa. Trời ơi, hồi đó giờ tôi đi, tôi thấy vậy mà tôi tưởng lộn, tôi lầm nha. Bữa nay có dịp đi chơi chung rồi tôi biết, khủng khiếp luôn. Bắt đầu mình ngồi, mình kể hết chuyện này, chuyện kia nghe, mà mình hay vậy đó. Đi con bữa biết hết trơn vậy mà khi mà mình ở trong chùa, mình cũng tụng cái bài kinh đó bao nhiêu chục năm nay, mình không biết gì hết trơn. Có khi nào mình nói trời ơi, cái bài kinh là tôi tụng 30 năm, bữa nay tôi mới hiểu ra, tôi mừng hết lớn. Mình có cái hay vậy đó. Đi chơi nhau ngày hiểu nhau hết ráo. Tốt xấu biết hết. Quý vị thấy không? Cho nên đó, ngài chư tổ chư Phật mới nói với Phật tổ mới nói với chúng ta, chúng ta có cái nhân đó đó. Cái nhân này là gì? Là cái chủng tử. Cái chủng tử phàm nó nhiều dữ lắm. Cho nên đây là lên đây mà ngồi mà nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật là múc một thau cát sỏi xà bần đó, rồi ngồi đó gục lên gục xuống vậy là sàn đó. Mà nhiều khi mình là những cái người đang là đãi cát mà tìm vàng, phải không? Mình đi chùa mình tu là mình đãi cát tìm vàng đó. Vàng thì nó bao nhiêu? Miếng chút nị hà. Nhưng mà cát sỏi rác rến thì nhiều ít, nhiều lắm. Cho nên mình đi vô chùa, mình làm công quả với nhau đó nha. Mỗi người là một tật, mỗi người là một cái tập khí. Đó, rồi bây giờ mình vô mình đụng cái này, mình đụng kia là mình đang là những người đãi cát mà tìm vàng. Mà vàng của mình là gì? Là nhẫn nhục, là nhu hòa. Cho nên mình muốn làm pháp sư không? Mình muốn làm pháp sư á, thì mình phải học ba điều kiện của pháp sư. Phải mặc y Như Lai, phải vào nhà của Như Lai, rồi phải ngồi tòa của Như Lai. Vào nhà Như Lai là nhà từ bi, áo của Như Lai là áo nhẫn nhục, tòa của Như Lai là tòa tất cả pháp không. Lấy áo của Phật trùm lên người. Cho nên ngày nào mình cũng vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai hết á. Nhưng mà mình đúng nghĩa là Như Lai thôi nha. Lai giống giống vậy chứ không giống. Cái chữ Như Lai nghĩa là gì? Như như bất động. Còn mình bây giờ mình làm ngược cái chữ lại. Nhìn mình mặc áo tràng, cầm sấu chuỗi, thấy có vẻ gọi là Lai. Gọi là Như Lai mà. Hồi xưa Pháp Hòa có ông sư huynh á, ông cụ Pháp An á, thì có một cái sư đệ, mà lúc đó thầy viện chủ á, thầy đặt pháp danh với thầy mới đặt chữ Như. Như Lan, Như Ngọc, Như Chánh, Như này Như kia. Cái ông cụ mới chọc nói, bà đó là không phải Ngọc đâu nghe, đừng có ham, tại vì bà Như Ngọc thôi. Chọc chơi như vậy. Hồi xưa có một vị hòa thượng, ngài mới làm một bài thơ như thế này. Ngài mới nói Phật pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Mà cái chữ Như mà viết theo tiếng Tàu á, là một bên này có chữ Nữ, một bên là chữ Khẩu. Thì quý ngài mới tách chữ, quý ngài mới nói đúng y thế không? Mấy bà có cái miệng bởi muôn đời cứ như vậy. Bởi vì chữ Nữ với chữ Khẩu mà ráp lại nó mới thành chữ Như. Mà ý của Hòa Thượng muốn nói là mình học hết tất cả rồi, cuối cùng á, mình sẽ thấy tất cả các pháp nó như vậy. Và tâm của mình cũng phải học như thế nào nó như vậy. Chữ Như của Hòa Thượng muốn nói là như như bất động. Nhưng mà mình giỡn, mình lấy chữ của Ngài ra mình phân tích. Không, chữ Như đây là chữ Khẩu với chữ Nữ. Không, mà nữ, người nữ lúc nào có cái chữ Khẩu kế bên hết. À, mà đi tới đâu mà có người nữ là bắt đầu có tiếng. Phải không? Trời, mà nếu phân tích nó hay lắm nha. Nó đi tới đâu mà có người nữ là có tiếng, cái mình nghe bình thường nó ôi tại vì người nữ lúc nào cũng ồn ào, phải không? Nó cũng có tiếng lắm á. Tiếng tâm á. Thở đây á, mình muốn nói để cho tất cả chúng ta biết rằng Phật biết hết cái phàm tình của chúng ta. Mà Ngài phải nói cái lỗi này nó nằm ở trong 6 cái lỗi lớn. Nó là một trong 6 cái lỗi lớn, đó là nói lỗi của người. Mà đặc biệt những người này là gọi là tứ chúng đệ tử Phật. Người ta nói như thế này: đao tử cát thương dung dị thủ, ngôn ngữ thương tâm hận nan tiêu. Dao mà lỡ làm mình bị thương, lành trở lại nó dễ, lời nói làm đau lòng người khó mà tiêu được. Bởi vì cái vết thương mà lỡ trầy lỡ tróc, sức dầu, sức kem, đủ kiểu thì nó lành. Nhưng mà cái vết thương lòng nó khó lành lắm. Mà nếu mà có lành là chỉ tạm thôi, giờ vui vẻ để cho gia đình yên thấm, con cái được sum vầy, nhưng mà thật sự ra trong lòng nó còn cái câu nói đó. Mà đặc biệt là những người mình thương đáo để. Người đó có thể là chồng mình, người đó có thể là vợ mình, người đó có thể là con của mình. Tại vì mình nghĩ nó là con mà tại sao nó nói những câu nói như vậy, đau lòng. Cho nên mình học những cái câu của cổ nhân nói để làm gì? Để nhắc nhở mình. Mình dịch cái câu mà, dao cắt bị thương lành lại dễ, lời nói thương tâm hận khó tiêu. Kỳ trước mình cũng ví dụ vậy đó. Cây đinh mà đóng vô trong cột rồi mà rút cây đinh ra thì cây đinh dù không còn nhưng mà cái lỗ, cái dấu đinh nó vẫn còn. Mà cái người mà nói lỗi của người khác á, thường thường á, là nói tùm lum hết, nói đủ kiểu hết, nói đủ thứ để làm gì? Hầu làm sao triệt cái người đó xuống tận cùng bàn số. Nói hoàng, nói xiên, nói phải, nói quay, nói đúng, nói sai, nói đủ thiếu hết. Mà thậm chí mình nghe xong mình không thể tưởng tượng được cái người đó xấu dữ vậy đó. Không biết xấu cỡ nào mà nghe cái người kia diễn đạt thôi là mình thấy cái người này xấu khủng khiếp. Vì vậy cho nên, từ đâu mà ra? Chư Tổ bảo, những cái người nói đi nói lỗi này từ cái hờn giận tức tối mà ra. Không làm đúng ý họ, không làm đúng theo cái gì họ mong nghĩ, họ hờn trách thì là họ nói thôi. Chứ thử bây giờ mà xui chèo mát mái gì cũng bao che được hết á. Và khi mình giận nhau rồi thì chỗ nào nó cũng là lỗi. Mà chư tổ thường gọi là cao đàm khoát luận. Chữ khoát này là gì? Láo. Cao đàm khoát luận là nói, nghĩa là không chừa mà nói thật, không thật gì nói tùm lum hết. Cho nên á, bây giờ á, mình phải biết á, người kia có lỗi không mình chưa biết. Mà mình nói lỗi của người thì người ta sẽ nhìn mình và người ta đánh giá mình. Ủa, tôi chưa bao giờ nghe cái người kia nói xấu bất kỳ cái gì về anh, về cái chị này, về cái cô, cái bác này. Mà sao tôi nghe cái bác, cái cô, cái anh, cái chị này cứ nói về cái người kia. Người ta phải có cái so đo chứ. Cho nên tốt nhất là không có nói. Mà mình á, là cái người mà ở một cái địa vị cao chừng nào thì mình phải cẩn ngôn chừng nấy. Tại vì mình có cái uy tín, cái lời mình nói ra người ta tin. Nhưng mà nếu mình nói không thật về người khác thì mình lợi dụng cái uy tín của mình để hại người, thì cái đó là một cái tội trọng, một cái tội nặng. Ở đây á, Đức Phật dạy á, mình mà nói như vậy tức là mình làm thối tâm của người khác. Bây giờ cái người kia họ có làm cái gì lỗi thì cũng có gia đình, cha mẹ, hội đoàn, hay nếu đó là người tu thì có giáo hội, có tăng đoàn sẽ giúp cho cái người đó cải hóa tự tâm. Nhưng mà mình không nên tự ý nói không có cái điều gọi là không phải đối tượng mà nói. Nhưng mà mình muốn nói á, không có nghĩa là mình không được quyền. Nhưng mình phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng người. Tại vì nếu mình nói không có đúng với cái người nào đó thì vô tình mình hại cái người kia mà mình không có giúp. Ở trong đạo chúng ta đó, ai có lỗi thì chúng ta nói. Nhưng mà nói với ai? Không phải đi rao tội người đó. Mà mình, một là mình gặp trực tiếp cái người đó, hoặc là mình nói với những bậc thầy tổ của người đó. Còn nếu là một đứa nhỏ, mình nói với cha mẹ cái đứa nhỏ đó. Chứ mình không có đi rao tội nữa. Làm cái đó là cái phẩm hạnh của mình nó bị giảm kém. Quý vị nắm được cái chỗ này nha. Không nói tội có nghĩa là im lặng, im ru. Không nói, không phải. Mình nói, nhưng mà nói với ai? Mà hơn nữa là Bồ Tát, mình chỉ nên làm khởi cái niềm tin trong sáng của người ta, mà đừng để người ta bị làm cho cái niềm tin trong sáng nó bị đen. Cho nên những người sơ tâm, những người mới vào, chúng ta không nên vì họ mà nói những cái xấu. Tại sao? Biết bao nhiêu cái tốt chúng ta không gieo rắc cho cái người mới, mà mình lại đi nói những cái lỗi. Mà cái lỗi đó vốn là do đâu? Do cá nhân của mọi người. Còn cái thánh thiện của trong đạo thì nó thuần khiết như vậy. Bây giờ mình nói tứ chúng là gì? Trong đệ tử Phật á, các cái chúng đệ tử á, nói gọn thì có hai chúng thôi. Xuất gia và tại gia. Nó nói gọn. Còn nói rộng chút, nói vừa vừa đó, thì là bốn chúng. Tức là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Mà trong này nói đó, tứ chúng là đó đó. Tỳ kheo là ai? Tỳ kheo là quý thầy. Thọ giới tỳ kheo 250 giới rồi. Còn tỳ kheo ni là quý sư cô, đã thọ 348 giới. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như trong chùa của mình. Pháp Hòa là tỳ kheo, thầy viện chủ là tỳ kheo, và như sư cô Huệ Tài, sư cô Pháp Huệ, sư cô Pháp Hạnh là tỳ kheo ni. Rồi như quý chú đây là Thiện Khánh, Chân Thanh, Chân Lạc, rồi Đức Phương, rồi ví dụ vậy, Nguyên Tuệ, rồi đó là gì? U Bà Tắc. U Bà Tắc là nói theo tiếng Phạn. Upasika. U Bà Di là các vị nữ cư sĩ. Cho nên nói gọn á, nói gọn thì hai chúng xuất gia tại gia. Giờ thí dụ như giờ ngồi đây này có hai chúng, quý vị là đệ tử tại gia, quý thầy, quý chú, quý cô, tất cả những vị xuất gia là chúng xuất gia. Nói vừa vừa bốn chúng, nói rộng bảy chúng. Bảy chúng là gì? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so, sa di, sa di ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Thức so là gì? Thức so là những vị nữ tu sau khi xuất gia được vài năm và thọ cái giới thức so để tập sự chuẩn bị làm tỳ kheo ni. Tức là bên nữ phải đi qua ba giai đoạn. Thứ nhất là phải vô thọ sa di ni. Trước khi thọ tỳ kheo ni phải thọ thức so, rồi thọ thức so rồi mới thọ tỳ kheo ni. Bên nam thì được miễn, bên nam là chỉ thọ sa di thì thọ tỳ kheo luôn. Cho bên nữ thì có ba chúng: sa di ni, thức so, tỳ kheo ni. Bên nam mà sa di, tỳ kheo, đó là năm chúng ra không? À, năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Đó. Cho nên mình nói gọn thì còn hai, nói vừa là bốn, à, nói rộng thì bảy. Bây giờ ở đây á, mình không có nói lỗi của tứ chúng, bởi vì bốn chúng này á, dù gì đi nữa cũng là thuộc hàng tăng bảo. Quý vị cũng nằm trong tăng bảo đó, cư sĩ nam nữ cũng nằm trong tăng bảo, nhưng mà tăng bảo này là còn ở đời, còn tại gia. Cho nên mình mà phỉ báng một người, mình rao lỗi một người, cũng giống như mình phỉ báng, mình rao lỗi của cái đạo của chúng ta vậy, của cái giáo pháp của ta vậy. Cho nên mình phải hộ danh, mình phải ái hộ danh tự của chúng. Cho nên cái người mà phát cái tâm Bồ Tát, đi trên con đường của Bồ Tát, thì chúng ta cần phải tán thán cái việc làm của người khác, mà không có nên phỉ báng. Ở Trung Hoa có một vị pháp sư, đạo hiệu của ngài là Diễn Bồi. Diễn Bồi pháp sư rất nổi tiếng. Thầy Pháp Hòa trích một câu mà của ngài nói. Tức là ngài nói lẽ ra Bồ Tát á, phải là cái người tán thán người ta, nhưng mà ngược lại, chẳng những không tán thán công đức của Bồ Tát, lại còn dùng tâm bất chánh bới lông tìm vết, kiếm chỗ sở đoản của người, rao nói tội lỗi của người. Như thế đối với đạo làm người còn không được, hà huống là một Phật tử tu học Phật pháp. Đó là lời của ngài Diễn Bồi dạy. Cho nên á, mình phải làm sao? Mình phải, tất cả chúng ta là những người núp ở trong cửa từ bi của Phật, rồi mình phải phòng hộ thân tâm. Cho nên mình mới đi chùa, mình mới tụng kinh, mình phải tu tập là vậy đó. Cái sự tu tập của mình là phòng hộ thân tâm hết á. Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ đây, à, mình đi vô trong chùa cái mình mặc cái áo tràng, đó là mình hộ cái gì? Ở bên ngoài là mình hộ cái thân, có nghĩa là mình làm cho cái thân mình trang nghiêm. Nhưng mà rồi đồng thời cũng cái nghĩa là mặc cái áo tràng này vô rồi á, thì mình tự nhiên con người mình phải sao? Tức khắc mình phải đoan chánh trở lại. Giống như Pháp Hòa quý vị để ý ha, một cái người con gái chưa được chọn vào trong cung để làm những tỳ nữ hay những người làm việc trong cung, muốn đi làm sao đi. Nhưng mà đi vô trong cung rồi là phải học cách đi. Đi làm sao cho đoan nghiêm của một cung phi ở trong cung. Rồi nếu mà mai mốt mà được tấn phong lên làm phi, làm hậu gì đó, thì cũng phải có cái tư cách của một người hoàng hậu. Ngay cả ông vua, một thái tử cũng vậy. Muốn lên làm thái tử phải làm sao? Phải có cái bệ vệ của một thái tử. Không? Đâu phải mặc cái áo lông bào rồi muốn đi làm sao đi. Đó. Quý vị thấy không? Đóng cải lương mà người ta phải tập cái bộ dạng đi cho giống hoàng thượng. Công tử mà cầm cái quạt, mà công tử phẩy cái quạt không ra, mà cứ cầm hai tay xè cái quạt vậy, thì không phải công tử mà là công nương. Cho nên là một công tử muốn thành một công tử đàng hoàng thì phải cầm cái quạt mà phẩy cái quạt ra làm sao quạt đúng là một công tử. Còn nếu mà công tử phải dùng tới hai tay công tử xè quạt thì không phải công tử. Đó, chỉ cái xè quạt thôi mà cũng phải học. Cho nên mình Phật tử cũng vậy, mình mặc cái bộ đồ vạt hò, mình mặc cái áo tràng, nó là hộ thân và hộ tâm cho mình. Trời, không lẽ giờ mặc cái bộ đồ vạt hò để đi ra chợ ghe lộn sao ta? Kỳ quá phải không? Nhưng mà nếu như mình không có mặc á, ai mà chọc mình mà sẵn cái tánh mình nóng á, là tự nhiên cái đó nó dễ phát. Nhưng mà nhờ mình ngó lại, trời ơi, mình mặc cái bộ này mà nói năng không có đàng hoàng, ta nói chết. Không phải nói mình không, mà ta nhìn chung cái đạo giáo của mình. Đó, quý vị thấy không? Cho nên chỉ một chút thôi là phòng hộ thân tâm rồi. Cho nên mình á, tại sao mình tụng kinh phải có chuông có mỏ? Bởi vì á, cái lỗ tai của mình á, mình thích nghe những âm thanh, và tâm của mình nó dễ tán loạn. Cho nên bây giờ làm sao? Tai thì thích nghe tiếng, tâm thì hay tán loạn, cho nên phải sử dụng chuông mỏ. Sử dụng chuông mỏ để làm gì? Để tỉnh thức mình, làm cho mình đừng có buồn ngủ. Thấy không? Tỉnh táo lên tụng chuông thời kinh cho đàng hoàng. Rồi cộng thêm gì nữa? À, cái tiếng chuông tiếng mõ đưa mình trở về với cái giây phút hiện tại. Tiếng chuông tiếng mõ giúp cho cái tâm mình nó định và đừng có tán loạn. Cho mình mới thỉnh chuông trống bát nhã. Thấy không? Thùng thùng beng đồ hòa tiếng lên, tự nhiên lúc đó thân tâm mình nó làm sao? Nó dao động, nó cảm xúc và tự nhiên mình đem về một mối. Có phải không? Mỗi khi mà có lễ mà thỉnh chuông trống bát nhã, có tự nhiên mình thấy tâm can mình rúng động, hợp cái đem cái thân tâm mình trở lại mà về một mối ngay. Cho nên chư tổ á, các ngài cũng biết cái bệnh của mình, mà các ngài sao phương tiện mà cho thuốc. À, làm cái chuông cái mỏ ra, chúng sanh mình thích lắm, thích tiếng lắm, thích âm thanh lắm, cho nên các ngài phải chế. À, chế những âm thanh linh, tan, rồi đẩu, rồi trống, đủ thứ hết. À, thay vì mình đưa con mắt mình đưa cái tai mình đi theo những cái âm thanh trần thế, bây giờ đưa những âm thanh trở về với chánh niệm, tỉnh giác. Mà đã là phương tiện độ sanh rồi thì cái nào cũng là phương tiện. Cho nên á, mình phải tôn kính lẫn nhau, bởi vì mình đang là những người sao sống chung với nhau. Mình đang là những người thiện hữu, những người pháp lữ với nhau. Pháp lữ là gì? Pháp lữ là bạn pháp. Thiện hữu là những người bạn lành, bạn tốt. Chứ mình không phải là những người ác hữu. Mình là những người thiện hữu. Cho nên á, mình phải thận trọng. Nếu mình nói lỗi của người thì đều là tội. Cho nên cái này không phải lỗi nữa nha, mà cái này tội. Tại vì mình cố tâm mình đi nói. Mình cố tâm mình nói. Cho các ngài nói là đây là cái lỗi lớn. Bây giờ Pháp Hòa mới nói tiếp á, trích một câu tiếp của Ngài Diễn Bồi. Ngài mới nói á, chúng ta vào tự viện vốn mong được thanh tịnh, hy vọng được thấm nhuần chút ít Phật Pháp cho tâm điền khô khan của mình bấy lâu. Ngờ đâu bước vào tự viện chỉ nghe việc thị phi như thế. Những người tính tâm chưa vững chắc do đây mà bị thối tính tâm. Cái tâm điền của mình lâu nay nó giống như một cái miếng đất khô rang, không có một miếng nước. Mà vô đây mà nhỏ từng cái giọt pháp, trời ơi hiếm lắm mình mới thấm nước à. Mà nó mới vừa được một giọt xuống cái người ta lại người ta lấy máy sấy, ta sấy cho nó khô nữa. Thí dụ như vậy. Bây giờ mình nói, quý vị có đồng ý là tâm điền mình nó khô khan không? Để bằng chứng nè. Bằng chứng á, là mình đi nghe pháp, bao nhiêu năm trời. Xong rồi mình còn đem CD về mình nghe nữa. Nhưng mà thật sự ra những cái lời pháp đó nó thấm vô trái tim mình được bao nhiêu, và mình hành những cái lời pháp đó được bao nhiêu. Hay là đụng chuyện thì mình vẫn y nguyên. Đó. Nói như vậy không phải là trách, nhưng mà để tự mình thấy cái hoàn cảnh của mình, cái tâm tư của mình, cái tâm của mình đó, nó còn rất là dở, chứ nó chưa giỏi, nó chưa thuần đâu. Cho nên mình đó, gieo rắc cho ai được cái điều gì trong sáng thì mình nên gieo rắc. Còn mình thấy cái này mà nói ra chỉ để cho người ta hoang mang, người ta thối tâm, người ta thất chí, người ta buồn rầu, người ta thất vọng, người ta lui sụt, thì không nên nói. Vì cái đó là mình đang làm cho người ta bị lui sụt một vị giác ngộ. Cho nên Phật mới nói thế không? Giết Phật không gọi là trọng tội, mà làm cho một người thối bồ đề tâm là lỗi lớn, trọng tội. Cụ Nguyễn Du á, ở trong truyện Kiều, cụ cũng có một câu nữa. Cái câu của cụ là như thế này. Lúc mà Kiều mà bán mình thì cụ mới nói rằng: hại một người cứu muôn người, biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng, thuở công đức ấy ai bằng, túc khiên đã rửa lân lân sạch rồi. Túc khiên là gì? Là những cái oan khiên đời trước, nhờ cái công đức đó mà nó rửa đi. Bây giờ mình nói ví dụ như á, hai người ta đang phiền hà với nhau, mình không có thể mình thêm mình nói thêm được nữa, mình không có thể châm dầu châm lửa gì thêm nữa hết. Đó là một công đức lớn. Bây giờ mình mà châm thêm nữa đó thì nó không có biến chuyển được tình thế tốt hơn, mà nó làm cho tình thế làm sao càng nặng nề, càng khổ đau hơn. Cho nên cẩn thận. Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng, biết lúc nào nói, lúc nào nín. Mà nói thiệt chứ, mình đi sinh hoạt một cái chỗ công cộng lúc nào cũng vậy. Nó phải có những cái sóng nhồi thì tự nhiên mình mới biết chèo chiếc thuyền sao cho nó giỏi. Ở bên Mỹ, ở những cái vùng biển á, nó có những cái trò chơi mà người ta mang một cái chiếc một cái tấm bảng, rồi người ta nhảy xuống đó, mà người ta phải làm sao người ta lượn nó theo những cái đợt sóng. Có phải không? Ở mấy cái vùng biển ta chơi vậy đó. Còn nếu mà người ta bị sóng tạt á, là người ta sẽ bị nằm ngã, mà thậm chí có khi còn mất mạng nữa. Cái trò chơi đó coi vậy chứ cũng nguy hiểm. Mà nhảy như thế nào mà hãy sóng nó lên thì mình phải lên, mà sóng nó nhồi sóng vậy. Cho nên nhiều khi mình cũng tự nghĩ mình cũng giống như những cái người mà đang sống ở trong đời, mà những cái cơn sóng nó nhồi mình. Có những lúc đó, bình thản lắm. Có những lúc nó lăng tăng, và có những lúc nó làm sao? Nó dồn dập. Thì khi mà mình như vậy thì mình biết, à, cái gì gọi là bình lặng, có gì gọi là lăng tăng, có gì gọi là sóng dồn, phải biết. Cho nên mình không có đi ra ngoài thì mình đâu có biết cái gì gọi là mưa gió. Người ta nói đó, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Cho bây giờ quý vị biết không, cái tội nói này Phật cũng nói trong kinh đó, nó có bốn cái cách để nó thành tội. Ai nhớ bốn cách này không? Hôm nay mình học cho tới giới thứ 5 rồi đó. Bốn cái điều kiện để thành tội. Ai nhớ không? Nhân, duyên, phương tiện, nghiệp. Đó, A-di-đà Phật. Bữa nay là bữa thứ 7 rồi nha. 7 buổi rồi, thấy chưa? Nhiều đó thôi, các anh biết sao? Tâm điền mình khô khan. Mỗi một cái tội mình làm nó có 4 cái điều kiện để nó thành tội. Bây giờ cái tội nói này là 4 điều kiện này nó hình thành sao? Nhân là vì mình có chủng tử tham sân si. Nhân là mình có chủng tử miss eight, bà tám. Nhân là mình có cái chủng tử thích cái mục này, thích cái đài này. Cho nên hễ gặp duyên là mình sao? Phát thành ra gọi là duyên. Rồi mình cũng phải có đối tượng thích nghe nữa chứ. Mình là nhân mà người ta không thích nghe là mình đã lấy nói với ai? Thấy không? Cho nên rồi, mình là nhân, người kia là duyên cho mình để nói. Rồi cũng là có một cái duyên nữa là cái anh này nè, bữa nay tới số rồi, chọc mình rồi. Cái chị này bữa nay hết thời rồi, chọc mình rồi. Cho nên sẵn dịp đây, mình cũng sẽ nói. Rồi cái kẻ người kia, cái đối tượng kia cũng là chính là họ, cũng là nhân. Tại họ cũng là nhân thích nghe, thích nói. Mình là duyên của họ, cho nên hai cái nhân này nó cứ hòa quyện với nhau. Cho nên đi luân hồi sanh tử là đi chùm không à. Thấy không? Và bây giờ mình nói nhân, duyên, phương tiện. Thứ ba là phương tiện. Phương tiện sao? Phone, email, internet, đăng báo, đủ cách. À, rồi mình phải làm sao? Mình phải sắp xếp. Nói làm sao? Nói làm sao cho nó có bài bản chứ. À, rồi thí dụ như mà mình, nếu mà hai bên xích mích với nhau là những cái gì của mình á, là mình phải kiếm khéo léo làm sao mình lắp, mình gọt, mình đẽo, để bao nhiêu gai góc nó nằm bên kia. Hay lắm. Rồi khi mà nhân, rồi duyên, rồi cách thức, xong rồi nó mới đi tới cái nghiệp. Một lần thành công, người kia thân bại danh liệt, mình thành công xong rồi mình lấy đó mình làm bài bản liền. Ít có khi nào nghe mình thắng được cái tâm mình một lần, cái mình để ý, trời ơi, để ý nha, kỳ trước á, mình ngồi thiền đó, cái tâm của mình nó lăng xăng, cái mình dùng câu niệm Phật, mình hay mình trì câu chú làm sao để cái tâm mình nó trở lại, nó thanh tịnh. Mình phải nhớ cái này để mai mốt mình chia sẻ, hiếm lắm. Nhưng mà cái cách thức gì mà nó không phải hay á, là mình nhớ dai lắm. Cho nên mình đã học rồi, từ cái giới đầu cho tới cái giới thứ năm này đó, 4 cái điều kiện để nó hình thành một cái tội. Nhân, duyên, cách thức và nghiệp. Cách thức đó là phương tiện đó. Mà Bồ Tát á, có nhiều khi á, mình vì thương một chúng sanh mình xây dựng. Cho nên á, nếu mình nói cái lỗi của người kia mà nói bằng cái lòng từ bi của mình á, là mình nó khác với cái sự giận dữ. Cho nên học cái này rồi đừng nói như vậy á, là đạo Phật chủ trương á, ai có tội gì giấu hết, ém nhẹm hết. Không phải. Mình nói mà nói bằng cái tâm gì? Mà nếu mình nói bằng tâm từ bi á, là tự nhiên mình sẽ cũng có nhân, có duyên, có cách thức để mình nói, để làm sao nó tác động và nó chuyển hóa được người kia. Cho nên quý vị thấy không? Tu là chuyển, tu là thay đổi. Ngày xưa mình cũng dùng 4 cách này để mình tạo tội, bây giờ mình cũng dùng 4 cách này để mình tích phước. Ở bên Trung Quốc hồi xưa đó ha, trong làng xóm người ta hay xây một cái chỗ gọi là trai đường. Cái trai đường này không phải là cái chỗ để ăn cơm, mà cái trai đường này trong làng, trong xóm là để đem các cô thiếu nữ ở trong cái làng xóm đó tới đó để mà tụng kinh niệm Phật, để mà học hành. Tại sao? Tại vì á, Người ta quan niệm các cô thiếu nữ này nè không có được ra ngoài nhiều, cho nên không có biết những cái hiểm ác ở bên ngoài. Mà nếu mà các cô này không có được huấn luyện á, thì mai mốt quý cô sẽ dễ bị người ta lường gạt, người ta làm hại mấy cô. Cho nên á, có những cái bậc người ta ra ngoài á, ta thấy những kinh nghiệm đó, hay là người ta lỡ, người ta đi đâu đó, ta thấy cái cô này, cái cô gái của nhà đó, hay cà kê tới cái chỗ kia mà người ta biết cái chỗ kia không tốt, cái người ta không có đi nói, người ta không có rao tội, mà người ta đi nói thẳng với cái gia đình, cha mẹ của cái cô đó đó, để rồi cha mẹ cô đó kịp thời mà giúp cho con mình nó chỉnh đốn lại, thì mới đưa con mình vô cái chỗ gọi là trai đường. Thì nếu mà một ngày nào mà con gái mình nó phát hiện là nó bị đưa vô trai đường là tại cái bà đó, phải không, nó sẽ trách. Nhưng mà bây giờ nó trách mà mai mốt nó thương, là vì mình đâu có đi rao tội nó với hàng xóm, mà mình chỉ nói thật lòng với cha mẹ nó để cha mẹ nó giúp cho nó. Hôm rồi Pháp Hòa có gặp một em Phật tử. Thì em này á, là đi chùa từ nhỏ, hai cũng cỡ tuổi Pháp Hòa vậy thôi. Thì một hôm em mới nói với các chú nhỏ hơn, thì em mới nói rằng á, hồi nhỏ đó tánh em rất là cọc, mà mỗi lần mà ba của em á mà cấm không cho đi chơi, hay là rất khó tính với em đó, khó khăn với em á, thì em giận lắm. Nhưng bây giờ em lớn lên á, em quán chiếu lại thì em thấy em biết ơn ba em rất nhiều. Tại vì nhờ ông già khó như vậy mà ngày hôm nay em mới nên người. Chứ hồi xưa mà ông già mà dễ tính á, không, thì có lẽ ngày nay, vì em biết cái tính của em, nó cũng ham chơi, nó cũng cọc cằn đủ thứ hết. Nhưng mà nhờ ông già, ông biết cái tánh, cho nên ông bẻ. Mà nhờ ông bẻ như vậy mà các em này bây giờ vô khuôn vô khổ. Thì em chia sẻ lại với những em, những bạn trẻ hơn, nhỏ hơn, để có cái kinh nghiệm đó. Thì ở đây cũng vậy, ngày xưa bên Trung Quốc người ta cũng làm cái chuyện như vậy, xây cái trai đường. Vậy thì mình mới thấy á, lỗi á, thì nó có hai cái cách đó, là một đó là mình tự nói, tức là mình tự mình rao tội của người. Cái kế nữa đó là mình làm gì biết không, mình xúi biểu người. Mà xúi biểu đó, nó có hai cách nè, hai cái nguyên do. Một đó, là do mình thù cái người đó, do mình ghét cái người đó, cho nên mình tìm đủ mọi cách để mình rao lỗi người đó. Cho nên quý vị thấy không, cái chữ rao là đúng đó. Tức là mình đi đâu mình cũng rao cái tội của người ta. Mình không có một cái lòng thành thật để mình xây dựng người ta. Cái thứ hai á, là mình muốn rao á, mình tránh tiếng. Mình sợ người ta biết mình nói cái là mình, người ta đôi chối mình hay người ta đánh giá mình. Cho nên mình tìm cách, mình nói xa, nói gần, giả bộ, mình nói những câu chuyện cao thấp gì đó, để cho mình mượn tay người khác để nói lỗi của người khác, mà mình chỉ là cái người đứng ở phía sau, làm sao gọi là ném đá giấu tay. Trong luật dạy như vậy, cho nên là người nó rao tội của người, nó cũng có nhiều cái cách để mình làm. Như hồi nãy là phương tiện đó, là cách thức mình rao tội đó. Có khi tự mình rao, mà có khi mình mượn tay người khác, có khi mình mượn cái uy tín của mình, có khi mình dùng những cái lời nói khéo léo của mình để mình làm cho người ta nắm bắt cái tội của người kia rồi đi rao thế cho mình. Nhưng mà tội nó giống nhau. Vì mình là người chủ, mình là người chủ mưu, mình là người bày ra những cái phương kế để cho người ta rao tội. Cho nên á, mình không rao lỗi của người, đó là mình nhiếp giới. Mình thường sanh từ tâm là mình nhiếp thiện pháp giới. Mình dạy người sanh cái tính tâm đối với các pháp lành là nhiêu ích hữu tình giới. Nhớ không? Tam tụ tịnh giới. Cho nên mỗi một giới chúng ta giữ được, thật sự ra đó, mỗi một giới chúng ta giữ không có lợi cho ai hết á, mà trước nhất là lợi cho chính bản thân mình. Mình làm đúng cái nhân cách, đúng cái nhân phẩm của mình. Mình ăn ngon, uống ngon thì mình phải có mỹ ngữ. Thí dụ mình uống rượu ngon kêu mỹ tử, mình ăn ngon kêu mỹ vị, mình nói lời khéo là mỹ từ. Không? Thành thử ra người xưa cũng đã nói như vậy. Mình thích những cái hương vị nêm nếm ngon là mỹ vị, mỹ tử, thì khi mình nói mình cũng phải có những cái lời mỹ từ, tức là những lời đẹp để mình tán thán, mình ca ngợi người. Mỗi con người ai cũng có cái sở trường, sở đoản. Nhưng mà cái đẹp của một vị Bồ Tát á, là thấy cái sở trường của người mà tán thán để cái sở trường nó tăng trưởng. Mà khi cái sở trường nó tăng trưởng á, thì lần lần cái sở đoản nó lui đi. Mà mình nói cái sở đoản của người đó hoài, tức là mình tưới nó. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Hồi đó Pháp Hòa thỉnh thoảng gặp các bậc cha mẹ đó, thì mình hay chọc mấy con của mình. Nó mới có 10 tuổi à, cái mình mới giỡn với nó thôi. Mình mới nói, mình mới chỉ cái đứa gái kia, mình nói nè, bạn gái con đó, vợ tương lai của con đó. Tức là trong đầu một đứa con nít 10 tuổi nó không có những cái khái niệm đó, có phải không? Nhưng mà người lớn với nhau, mình giỡn chơi với nhau đó, rồi mình hay gặp mấy đứa nhỏ nhỏ nó chơi với nhau, thì mình hay nói như vậy. Thì Pháp Hòa nói không nên. Bởi vì trong đầu của nó không có những cái nhiệt, không có những cái tạp đó. Mà xin lỗi quý vị, không chế, không tưới nó đi. 15, 16 tuổi nó tự cái đó nó mọc à. Mắc cái chi mà 10 tuổi là mình bắt đầu mình đã tưới nó rồi. Không nên. Có phải không? Mà mình những cái đó mình quên. Cứ nhiều khi gặp mấy đứa nhỏ chơi vậy đó, cứ nói cái nhiều khi nó làm gì, cái con làm gì, con để dành cho bạn gái con hả? Tức là nó đi học về rồi nhiều khi nó chưa gì hết, nó chưa có khái niệm gì, sao có bồ chưa, mình đi tưới nó. Nhưng mà vô tình mình tưới nó những cái không có lành mạnh mà mình không có biết. Ví dụ như mình hay mắng, nhiều khi mình nựng con á, nựng thương nó quá đi, mình không biết nựng làm sao, chó. Thì mình mới quý hòa thượng hồi xưa quý ngài rầy lắm, quý ngài nói đừng nói như vậy, trời ơi được người sanh ra là phước lắm rồi mà cứ không muốn cái này. Chó mèo gì đó, quý ngài lớn, quý ngài mà nghe mình nói là quý ngài rầy lắm. Thì quý ngài nói con à, được làm người khó lắm nghe con. Cưng nó quá, cái mình không biết dùng cái gì để nựng. Cái mình lại đem những cái gì muốn đưa nó lên cao mà không có giờ từ gì đưa cao hạ nó xuống. Không, cái đó đó, không, cái đó là nó đều phạm vào những cái lời nói, mặc dù nó không có tội, giống như Pháp Hòa nói nó không có tội, nhưng mà cái lỗi của mình là mình gieo rắc cho nó sớm quá. Quý hiểu ý không? Cho nên mình phải học cái giới này rồi thì mình biết á. Mình tập á, mình không có nói lỗi của người. Mà nếu như ai có lỗi, mình muốn nói, thì mình cũng sẽ có cách mình nói. Nói bằng cái lòng từ bi của mình á, là mình đến cái người đó, mình thật tâm mình xây dựng, mình dùng những lời nói cho thật là từ bi, những lời gọi là ái ngữ để mình xây dựng. Còn mình á, mình không có xây dựng người ta, mà mình cứ đi rao cái người này làm thế này, mà cái người mà thật sự con người ai cũng có tự ái, mà người ta nghe mình mà nói rao lỗi người ta như vậy, người ta bực. Và đôi khi có người bướng á, họ làm hơn, họ làm tới hơn. Cho nên rốt cuộc mình không chỉnh được người. Mình là Bồ Tát, lẽ ra mình phải làm sao mình thuần hóa người, mà rốt cuộc mình lại là cái người sao đi tăng trưởng cái ác pháp của người. Vì quý vị để ý đi, ai cũng có chủng tử xấu, mà nếu mình không tưới cái chủng tử tốt á, thì cái chủng tử xấu mình tưới hoài thì nó sẽ lên. Ai cũng có hết trơn á. Giống như bây giờ, ví dụ như bây giờ đó, gần đây nè, mùa hè năm nay có mấy em, nó đâu có nghĩ nó lên chùa đâu. Rồi cái nó đi lên chùa, nó làm công quả với ba mẹ, rồi nó chơi với chú, rồi nó ở chùa, nó thích quá, cái nó về nó xin. Nó nói mẹ cho con lên chùa, con ở 10 ngày. Mà nó ở có 3 ngày nó thích quá, mà nó biết là sau 10 ngày này là nó sẽ ở được nữa, cho nên nó nói mẹ mình tăng được không. Rồi mẹ mới lên, ba mẹ mới lên xin là cho cháu nó ở thêm. Pháp Hòa nó không sao, nó thích ở được là cái điều tốt. Là bởi vì nó ở trong chùa, thí dụ đi, cho dù nó không tụng kinh, nhưng mà cái môi trường trong chùa cũng không phải là cái môi trường xấu. Mình nói đến cái thậm tệ là bây giờ nó vô chùa mà nó không chịu tụng kinh, nhưng mà bù lại nó chịu gì? Nó chịu ăn chay, nó chịu vô ngồi nó học, không có sao hết. Có phải không? Rồi bây giờ thí dụ bây giờ con mình bây giờ nó đi chơi, làm sao tránh? Nhưng bây giờ nó đi chơi mà nó đi chơi với những cái chỗ lành mạnh, những cái người bạn tốt, thì đôi khi mình biết nó đi là mình không có yên tâm. Nhưng mà mình phải thấy nó đi chơi với ai để mình yên lòng. Cái đó gọi là mình tưới tẩm. Cho nên trong người của chúng ta ai cũng có cái tốt, ai cũng có cái xấu. Mà mình đi rao lỗi của người, tức là mình tưới cái xấu của người ta, mình làm cho cái xấu người ta tăng trưởng. Mình là Bồ Tát mà có lòng từ bi á, mà muốn chỉnh đốn người là không phải cái cách rao tội. Có nhiều khi mình đính chánh chứ, tôi phải nói chứ, tôi phải thế thiên hành đạo chứ, tôi phải vạch trần âm mưu của họ chứ. À, mình làm sao đủ sức mình vạch trần, mình làm đâu đủ sức để mình làm những chuyện đó, không phải cách. À, cho nên á, Phật muốn cho chúng ta phải giữ cái này cho nó nghiêm túc. Cho nên ngay trong cái phần trọng tội này, hai cái giới về miệng, cái giới nói về vọng ngữ và cái giới nói về rao tội của người. À, còn mình chỉnh, mình giúp cho người ta thay đổi thì tốt. Bây giờ mình muốn tu cái giới này thì thứ nhất là mình phải nghĩ đến cái tốt của người nhiều để mình có thể nói những điều tốt của người đó. Thứ hai là một trong những cái bớt lỗi của mình là gì biết không? Mình nên nói ít mà làm nhiều. Nói ít, làm nhiều hơn nói, nó hay. Còn mình nói nhiều, mình làm không bao nhiêu là nó phiền lắm. Nó thành một cái tật, cái nghiệp. Thì thôi hôm nay mình nói hai cái giới này. Vậy là mình 7 kỳ rồi phải không? 7 kỳ mà mới nói được 5 phần. Rồi kỳ sau mình sẽ nói cái giới cuối cùng là cái giới bán rượu. Thì hy vọng là trong suốt mùa hè này mình sẽ hoàn tất được cái phần học về tại gia Bồ Tát giới. Xin cảm ơn đại chúng đã đến tham dự buổi tối hôm nay. Chúc đại chúng an vui. Và ngày mai thì chúng ta vẫn tiếp tục, tối nay đó mình tiếp tục chương trình cho đến sáng ngày mai mình mới hoàn tất. Thôi quý vị hồi hướng nghỉ ngơi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.